có những niềm riêng làm sao nói hết, như mây như mưa như cát biển khơi. Có những niềm riêng làm sao ai biết, như trăng trên cao cách xa vời vợi. Có những niềm riêng lệ vương khóe mắt, như cây sau mưa long lánh giọt sâu. Có những niềm riêng làm tim thổn thức, nên đôi môi xinh héo hon nụ cười. Này niềm riêng như nước vẫn đầy vơi, đâu đây vang vang tiếng buồn gọi mời.
Cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Nhã Quyên xin kính mời quý thính giả cùng đến với chương trình Có Những Niềm Riêng với nghệ sĩ Bích Ti. Và chương trình này được thực hiện hàng tuần vào lúc 5 giờ chiều ngày Chủ nhật. Và Nhã Quyên xin kính gửi lời chào đến cô Bích Ti.
Vâng, cô Bích Ti xin thân mến chào Nhã Quyên, và Bích Ti cũng xin thân mến chào tất cả các quý thính giả thân thương của chương trình chúng ta ngày hôm nay. Hôm nay là ngày đổi giờ, thành ra là từ nửa đêm hôm qua là Bích Ti đã phải nhớ lấy lại giờ giấc rồi. Thành ra là có nhiều năm Bích Ti cũng quên lắm, nhưng mà năm nay nhất định là phải không quên. Hy vọng là các quý thính giả cũng là một số hầu như là cũng phải nhớ, chắc là đài cũng hay nhắc nhở thường xuyên cái ngày nay đổi giờ, phải không Nhã Quyên?
Dạ vâng, ngày hôm qua thì có thông báo trên đài, hy vọng là quý vị thính giả nhớ đổi giờ để buổi sáng Chủ nhật đi lễ cũng như đi nhà thờ cũng như đi chùa đúng giờ thưa cô.
Cũng rất vui là mình được ngủ thêm một tiếng đồng hồ nữa trong cái buổi sáng sớm như thế này. Những quý vị nào mà đi làm đó, nhất là làm weekend đó, mà được nghỉ thêm một tiếng đồng hồ, được ngủ thêm một tiếng đồng hồ nữa thì rất là hạnh phúc. Bích Ti thì cái công việc Bích Ti thì nghĩa là cũng vẫn phải đi làm, nghĩa là cứ cách một tuần Bích Ti phải đi làm weekend một lần đó, thành ra là cũng rất là bận rộn. Như những ngày hôm nay Bích Ti được ở nhà mà Bích Ti được ngủ thêm một tiếng đồng hồ nữa, Bích Ti thấy vui lắm. Những quý vị mà retire rồi đó, khi thấy ngày nào cũng giống như ngày nào đó, thành ra là thấy ngày giờ nhiều khi có quý vị thấy nó dài lắm, nhưng mà những người đi làm thấy ngày giờ thấy rất là quý, mà nhiều khi thấy cái giờ nó cũng rất là ngắn ngủi, bởi vì nó không có đủ thời gian để chúng ta làm những công việc mà chúng ta thích cả. Thành ra cái thì giờ mà những người mà retire rồi đó, về hưu rồi đó, cũng nghĩa là hưởng nhàn rất là nhiều, thì cũng rất là quý những cái ngày giờ hưởng nhàn. Có nhiều người nói là như này, không biết là bây giờ mình nên retire vào năm 60, 65 hay là 70, 75 mình với về hưu. Thì Bích Ti thấy là nếu cái công việc mà quý vị mà thích thú đó, đang làm việc mà quý vị thích mà hợp với khả năng quý vị, thì quý vị cứ việc đi làm cho đến khi nào mà sức khỏe quý vị thấy là nghĩ là quý vị không có cái handle nổi cái công việc làm đó nữa, hoặc là sức khỏe không cho phép, thì quý vị nên nghỉ đúng thời gian, hoặc là trước đi một vài năm thì nó cũng tốt thôi, để chúng ta có thể giữ gìn sức khỏe được. Nhưng mà nếu mà trời cho sức khỏe còn mà được khỏe mạnh, mà cái đầu óc còn minh mẫn để mà đi làm việc đó, thì Bích Ti nghĩ là chúng ta nên làm việc. Bởi vì khi chúng ta làm việc, chúng ta thấy cái đầu óc của chúng ta nó hoạt động nhiều lắm, nhất là cái trí não đó. Những cái cell brain của chúng ta nó cũng cần phải có sự kích thích để chúng nó được cái thông minh hơn, được suy nghĩ. Mà khi những cái gì mà nó để lâu mà nó không có làm việc á, trong cái đầu óc mình á, là nó sẽ lụn bại dần đi. Đây là cái chuyện thực tế đó, Bích Ti đây nói không phải là Bích Ti nói, nghĩa là Bích Ti nói là có cái sự chứng minh đàng hoàng. Là những người thân, chính người thân của Bích Ti đó, trong gia đình Bích Ti cũng vậy đó, là cũng có một số người thân trong gia đình họ retire sớm, hoặc là họ không có làm việc, mà họ cuộc đời họ sung sướng nhiều lắm, thành ra là họ không làm việc, thành ra là cứ mỗi ngày cái đầu óc họ, nghĩa là cứ mỗi ngày nó cứ lụn bại dần đi, và rồi cái bệnh Alzheimer nó đến sớm lắm quý vị ơi đó. Thành ra là các Bích Ti thấy là Bitty thấy nhìn cái gương như vậy, thành ra Bitty thôi nói là thôi trời cho Bitty được cái sức khỏe ngày nào thì Bitty cũng cố gắng Bitty đi làm để mà cái trí óc mình nó được sáng suốt hơn, và khi mình đi làm mình tiếp xúc với cái thế giới bên ngoài nó nhiều hơn nữa. Chứ còn nếu mà mình ở nhà đấy thì quay đi quay lại ăn ăn uống uống rồi chỉ quanh quẩn trong nhà thôi, hoặc là có những cái activity mà nó thật sự cái đó nó cũng không phải là để chúng ta hoạt động nhiều trong cái đầu óc của chúng ta nữa, thì nó rất là nguy hiểm cho cái sức khỏe của mình đó. Vâng, đó là một vài điều Bitty muốn chia sẻ cùng quý vị ngày hôm nay về cái vấn đề mà có chúng ta có nên nghỉ hưu sớm hay là về retire sớm hay là không đó. Cái phía bên này thì thật sự ra tuần vừa rồi, weekend rồi, Bitty nghe có hai cái cô gái mà Bitty thấy thương lắm. Ở ngay trên Los Angeles đang đi bộ chơi ở trên cái park công viên tại thành phố LA đó. Một trong những công viên đó thì đã bị người ta sát hại, ám hại như thế nào đó mình chưa biết được, chưa có rõ lắm. Nhưng mà hai cô gái này còn trẻ lắm, mới có mười mấy tuổi à, thì bị chết nằm ở trong công viên đó. Thì có người họ đi qua, họ mới nhìn thấy hai cô bị chết như vậy. Thì nhiều khi mình nghĩ mình đi bộ một mình hay là mình đi chơi trong cái công viên vắng vẻ một mình thì nguy hiểm, thì mình kéo thêm bạn bè nữa. Mà cô này cô đi hai người đi như vậy mà cũng bị như vậy, thành ra cũng rất là sợ. Những nơi nào mình thấy nguy hiểm thì mình nên tránh đi, nhất là đàn bà con gái không nên đi, nghĩa là phải nói đi một mình nữa là như vậy. Đó, đi đâu cũng phải có cái gì bảo vệ cho mình chung quanh. Chứ còn cái xã hội bây giờ mình thấy nó có quá nhiều cái vấn đề rất là phức tạp ở trong cái xã hội này rất là nhiều. Vâng, và trước khi Bitty có một cái lá thư của một thính giả gửi về tâm sự thì cô mời Nhã Quyên.
Dạ, cảm ơn cô Bitty và quý vị vẫn đang đến với chương trình Có Những Niềm Riêng trên Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và sau khi cô Bitty chia sẻ lá thư do một vị thính giả gửi đến, quý vị có thể gọi vào đài qua số 817-899-4110, 817-899-4110 để góp ý. Và xin trở lại với cô Bitty.
Cảm ơn Nhã Quyên. Và bây giờ là lá thư của cô Trang Nguyễn gửi đến cho chương trình chúng ta như thế này. Thưa chị Bitty, đắn đo suy nghĩ rất lâu, hôm nay em mới dám thổ lộ tâm sự với chị. Chị ơi, em và chồng em lấy nhau được gần 20 năm. Tụi em có hai con, một trai một gái, hai cháu đang học trung học. Chồng em là người lo làm ăn chăm chỉ, anh ấy buôn bán nhà cửa nên tụi em có tiền ra tiền vào, mua thêm được mấy căn nhà cho thuê nữa. Em đi làm cho hãng xưởng nên công việc cũng tạm bảo đảm, ổn định. Em cứ tưởng cuộc đời sẽ yên thắm cho tụi em, nhưng em không ngờ từ năm ngoái, chồng em đã làm giấy tờ bảo lãnh cho một cô em họ ở Việt Nam sang. Anh ấy bảo cô này là em con bà dì, có họ xa với gia đình anh ấy. Anh ấy cho cô ta ở một căn apartment 2 phòng ngủ mà tụi em có sẵn. Anh ấy lo cho cô ta đủ thứ, có đêm cũng không có về nhà nữa. Em nghi ngờ tìm hiểu thì thật sự cô này không có họ hàng gì với chồng em hết, mà chỉ quen biết qua mạng từ lâu, rồi không hiểu sao chồng em lại có tình cảm sâu đậm với cô này, rồi lén lút làm giấy tờ bảo lãnh cho cô này qua Mỹ hồi nào em không hay. Em nói chuyện với cô ấy thì cô ấy nói với cô ấy là chồng em còn độc thân và hứa đưa cô ấy qua sẽ làm đám cưới với cô ấy ở bên này và lo cho cô ta. Cô ta còn nói không có bà con anh em nào ở Mỹ cả nên giờ chỉ biết có một mình chồng em thôi. Và hiện giờ cô ta cũng đang có thai với chồng em nữa chị ơi. Em rất đau khổ khi biết chồng em đã lừa dối em từ lâu mà em không biết. Em có hỏi thẳng chồng em chuyện này thì chồng em thú nhận là đã yêu cô này từ lâu. Nên nếu em muốn chấp nhận chuyện này thì sẽ êm thắm. Mà nếu em không chấp nhận thì phải ra tòa ly dị thôi. Chứ anh ấy không thể bỏ cô gái này được. Chị ơi, em và các con em giờ này bối rối quá. Các con em nó có nói ba mẹ giải quyết chuyện sao cho êm đẹp thì làm. Chứ các cháu nó không dám giải quyết hộ cho bố mẹ. Lúc đầu chúng nó cũng đã nói chuyện với bố nó, nhưng anh ấy đã giận dữ nạt nộ các con, do đó chúng nó cũng êm luôn. Em đau khổ quá, em lo cho anh ấy săn sóc. Em lo cho anh ấy săn sóc đầy đủ, thương yêu anh hết lòng. Thế mà giờ đây em lại chịu cảnh này. Mong chị và quý vị cho em lời khuyên em phải làm gì để níu kéo anh ấy về với em. Em xin cảm ơn chị và quý vị rất nhiều. Ký tên là Trang Nguyễn ở Dallas. Dạ vâng, đó là bức thư của cô Trang Nguyễn đã thổ lộ tâm sự cùng với chúng ta. Bây giờ Betty xin mời quý vị nhìn chút thời giờ để mà góp ý cùng với cô Trang Nguyễn. Betty xin cảm ơn rất nhiều. Xin mời Nhã Quyên.
Dạ, Nhã Quyên cảm ơn cô và quý vị vẫn đang đến với chương trình Có Những Niềm Riêng. Số điện thoại của đài 817-899-4110. 817-899-4110 xin kính mời quý thính giả gọi vào để góp ý cho cô Trang Nguyễn với cái lá thư vừa rồi. Nếu quý vị đã nghe những cái lời tâm sự của cô Trang Nguyễn, xin kính mời quý thính giả gọi vào đài ngay bây giờ, số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110, để góp ý cho cô Trang Nguyễn. Cô đã lấy chồng được 20 năm và có một trai và một gái đang học trung học, và chồng cô là người buôn bán nhà cửa, cho nên cũng khá giả, có đồng ra đồng vào, và hai vợ chồng cũng có mua được một vài căn hộ để cho thuê. Và không hay thì từ năm ngoái thì chồng của cô đã bảo lãnh một cô từ Việt Nam qua đây, và người chồng nói là cô này là cô em họ xa, và anh mướn một cái apartment có hai phòng ngủ cho cô này ở, và anh rất là chăm lo cho cô ta, và có những đêm thì anh không về nhà. Theo điều tra thì của cô Trang Nguyễn thì cô gái này không có họ hàng gì với anh cả, và khi mà cô phát hiện ra thì anh này đã có con với cô này, và cô nói là cô gái mà được bảo lãnh qua nói là người chồng của cô, người đàn ông này nói là còn độc thân và muốn lo cho cô, và cô thì không có bà con ở Mỹ, và họ cô gái vừa được bảo lãnh qua đã có thai với người chồng, và anh có lẽ đã lừa dối cô Trang Nguyễn rất là lâu rồi. Anh nói là thà bây giờ nếu mà cô im lặng thì mọi chuyện sẽ được giải quyết êm thấm, còn không thì sẽ đưa nhau ra tòa, vì anh không có muốn bỏ cái người mới đưa sang. Cô phải làm gì làm sao để níu kéo anh về lại với cô? Nhã Quyên xin được lặp lại số điện thoại của đài 817-899-4110, 817-899-4110, và xin trở lại với cô Betty.
Cảm ơn Nhã Quyên đã tóm tắt cái ý chính của cái lá thư của cô Trang Nguyễn ngày hôm nay. Betty thấy là nếu mà những cái cuộc hôn nhân nào đó mà có những sự đổ vỡ đó, thì chúng ta có những cái lời khuyên mà chúng ta nên giữ gìn làm sao mà để cho hôn nhân, người ta bảo cưới nhau thì rất là dễ, nhưng mà giữ được cái hạnh phúc thì nó rất là khó. Đó, chẳng hạn như hôn nhân giống như một cái ngôi nhà, nếu mà có một cái bóng đèn cháy đó, thì chúng ta sẽ cố gắng sửa lại cái bóng đèn đó, chứ đừng có nên thay cả cái nhà. Đó là một trong những cái lời khuyên của những người tâm lý gia, người ta nó nói như vậy. Người ta cũng nói như là hôn nhân giống như là một cái bản nhạc đó, có thể đang chơi những nhạc cụ không giống nhau, nhưng mà họp lại sẽ thành một cái khúc nhạc hòa tấu rất là hay nữa. Đó thì một vài điều như vậy. Nếu mà cô Betty đang nói thì có người gọi bà thì...
Dạ, có rất là nhiều vị thính giả đang chờ trên đường dây. Nhã Quyên xin mời vị thính giả đầu tiên trên đường dây. Nhã Quyên xin chào.
Betty xin mời ạ.
Dạ, Nhã Quyên xin chào. Hello, xin vị thính giả lên tiếng à. Hello. Nhã Quyên xin mời vị thính giả khác trên đường dây. Nhã Quyên xin chào và xin vị thính giả vừa rồi có thể gọi lại. Nhã Quyên xin chào, hello.
Xin chào, hello.
Hello.
Dạ, chị hay anh có thể tắt giùm cho Nhã Quyên cái radio được không ạ? À? Hello?
Hello?
Dạ, chào chị.
Dạ, có phải tôi không
dạ? Dạ vâng, dạ phải. Dạ, xin chị cho biết quý danh à.
Dạ, em tên Thắm ạ. À.
Xin mời chị Thắm.
Dạ, em xin góp ý cho chị Trang á. Nếu mà thật sự mà chị mà còn thương, rất là thương anh, thì em khuyên chị nên nhịn. Tại vì đàn bà ai cũng ích kỷ hết trơn. Khi mà ảnh đi tới đó đi tới người phụ nữ kia thì chị cũng có cái giống như cái tánh ganh tị. Và khi mà chị nghĩ đi, nếu mà chồng của chị, cái người vợ nhỏ đó đó, mà nếu mà lúc nào cũng vậy chứ á, mà chồng của cái anh đó đó mà sống với cái người vợ lớn á, đương nhiên trong lòng của người vợ nhỏ lúc nào cũng sẽ ganh tị. Nếu mà cô ta thương thì lâu dài ngày tháng á, nó sẽ nảy ra chuyện này chuyện kia. Thì cái đó mình giống như mình chỉ chờ cơ hội để mình lấy lại tình cảm của chồng mình thôi. Còn nếu mà với tỷ như mà thật sự mà cảm thấy không còn sống được nữa thì nên chia tay thôi. Chứ em cảm thấy giống như nếu thật sự trường hợp của em á, thì em sẽ chia tay với người đó chứ không có ở. Tại vì người đó thật sự cái này cú sốc rất là lớn. Tại vì anh gạt người khác mà gạt một cú, không thể nào mà tha thứ được hết. Còn nếu thật sự mà chỉ còn thương anh, rất là thương, không thể nào mà thiếu anh được á, thì em nên khuyên chị là cứ nhịn và tới cơ hội nào đó. Thì tại cái người đàn ông lúc nào cũng vậy chân, tham của lạ mà, thì họ chán rồi họ sẽ quay, lúc nào cũng vậy chân, lá cũng về cội, thì cuối cùng thì anh cũng quay về thôi. Em có ý kiến vậy ạ?
Vâng, Bích Ti cảm ơn chị Thắm rất là nhiều. Tức là bây giờ chị nói là nếu trong trường hợp chị gặp trường hợp như này thì chị phải ly dị thôi, chứ chị không có chờ đợi được, phải không ạ?
Thật sự tại vì khi mà nếu mà thật sự em chỉ tha thứ những lúc đó thôi, nhưng mà khi những lúc mà có chuyện em sẽ nhắc lại những cái hồi đó anh phản bội tôi như thế này, phản bội tôi như thế nọ, thì em nghĩ là sẽ có chuyện nữa. Thì cuộc sống lâu dài nó sẽ không hạnh phúc, thì thà là mình đau một lần rồi biết đâu sau này mình có mình chia tay rồi mình tìm cái hạnh phúc khác nó đẹp hơn hay sao. Em chỉ có ý kiến vậy thôi.
Dạ vâng, cảm ơn chị Tâm rất là nhiều.
Yeah.
Dạ cũng có nhiều người nghĩ như chị Thắm như vậy đó, nghĩa là chẳng thà đau một lần thôi, nhưng mà có cũng tùy trường hợp. Như cái lá thư của cô Trang Nguyễn thì cô nói thì gia đình nhà này cũng có nhiều của cải lắm, tức là cũng có nhiều một số nhà cửa mà chị biết được vào trong cái dính líu về đến nhà cửa thì rắc rối lắm, phải bán nhà bán cửa bán apartment đi, nhất là những cái nhà cho thuê đó, mỗi lần làm như vậy rất là khó khăn, nó rắc rối nhiều chuyện nếu mà gia đình hai vợ chồng là phải ly dị với nhau. Rồi có tranh cãi về vấn đề chủ quyền nhà cửa này nọ. Trời, cái điều đó mình thấy rất là mệt lắm. Đó,
yeah.
Thì cũng còn tùy thôi, nhưng mà để xem các quý thính giả cho ý kiến như thế nào. Cảm ơn chị Thắm nha, và chúc chị những ngày thật vui, an lành và hạnh phúc nha chị Thắm nha.
Dạ, cảm ơn chị ạ.
Dạ, cảm ơn chị Thắm nhiều đã gọi vào tham gia chương trình. Nhớ Quyên xin kính mời vị thính giả tiếp theo trên đường dây. Hello. Dạ, Nhớ Quyên
dạ,
xin chào.
Xuân không mà. Có phải Quảng Xuân không?
Dạ, xin chào chị Quảng Xuân.
Ai chị Quảng Xuân, chị Quảng Xuân khỏe không?
Dạ, cảm ơn chị Bích Tuyệt, con xin cũng khỏe. Chào Nhã Quyên.
Dạ, chào chị.
Cái case này, cái trường hợp này hơi bị hơi phức tạp chút xíu. Thật sự á, Quảng Xuân mà tư vấn cho ai chắc cũng nguy hiểm lắm, mà tại vì tối ngày cứ kêu người ta ly dị. Hồi nãy nghe những cái gì chị Bích Tuyệt nói xong cũng giật mình. Thật sự á, có cái hết nước chữa rồi thì mới đi tới cái đường đó. Xin lỗi Quảng Xuân, tắt cái này vô một xíu.
Dạ, quý vị vẫn đang đến với chương trình Có Những Niềm Riêng, số điện thoại của đài 817-899-4110.
Bây giờ, dạ, cảm ơn Nhã Huy. Bây giờ như thế này, Quảng Xuân nghĩ là ngay từ đầu thì có lẽ chị có một cái đời sống êm ả quá về vật chất cũng như về mọi thứ. Con cái thì một gia đình toàn diện, nếu mà đứng ngoài nhìn vào một trai một gái thành đạt như vậy thì không ai mơ, ai cũng mơ như vậy hết. Thành ra chắc có lẽ chị vừa bận rộn với công việc làm của chị ở hãng mà vừa chủ quan, chị không có để ý, không bao giờ anh chị em họ mà bảo lẫn nhau được hết á. Cái đó ngay từ đầu đã sai lầm rồi, thấy nghe nói là không xong, nghe không ổn rồi. Cái diện ở trên đất Mỹ này chỉ có là anh chị em ruột, là vợ chồng, cha mẹ con cái bảo lẫn nhau, chứ không bao giờ có chuyện mà cousin hay con người chú, con người cậu gì mà bảo lẫn nhau được hết. Như là anh này đã làm một cái vấn đề hoặc là dị hôn thê hoặc là kết hôn. Như vậy anh đã vi phạm cái luật hôn nhân gia đình trên đất Mỹ này cũng như tại Việt Nam. Tức là anh đã lừa dối. Như vậy thì nếu mà đứng về mặt pháp luật anh sai hoàn toàn. Bây giờ nếu mà quay trở ngược lại với trong tình cảm gia đình, chị thương anh, muốn cho buông cho chặt đặt cho em. Mọi thứ thì có con nó cũng biết rồi, con nó cũng đang học trung học, không muốn để cho cháu, các cháu nó đau khổ vì nó đến một cái mức là đổ vỡ gia đình á, đi tới ly dị á. Thì thì chỉ còn cách là chị phải chấp nhận cái điều này. Nhưng mà nếu mà chị muốn làm cho ra lẽ thì lại phải mời tới luật sư, rồi lại phải, nó có nhiều thứ lắm. Để mà cạn tàu ráo máng, tức là bây giờ không khuyên nhủ ảnh được. Ảnh đã nói như vậy rồi, cô nơi kia đã khăng khăng là tôi bây giờ chỉ bám vào anh này thôi. Là tại vì anh, ví dụ như nói, cô thể cô kia cũng bị gạt. Có thể cô kia không bị gạt, cô kia biết, nhưng cô kia vẫn to rập với anh này để. Nhưng có thể là cái người con gái này cũng bị gạt, bởi vì theo Quảng Xuân biết, Quảng Xuân đã biết rất nhiều câu chuyện người quen, người không. Rất nhiều Việt Kiều, mấy anh về Việt Nam dư sức làm giấy tuyên thệ độc thân, mặc dù bên này đã có vợ rồi. Cái chuyện đó Mỹ, người ta chỉ tin vào cái lời thề tuyên thệ trước Tổng lãnh sự quán. Người ta không có đi mà check lại hoặc là double check, thật sự là anh này đã còn gốc mấy vợ, mấy con, không có đâu. Chỉ cần tin vào một cái lời thề thôi. Do đó họ sẵn sàng họ cắt cái giấy xác nhận độc thân tại ngay Tổng lãnh sự quán ở Sài Gòn. Do đó Quảng Xuân thấy rằng đây là một cái nói đánh động lên để cho các chị, các dì ở trên nước Mỹ này biết là cái chuyện mà người đàn ông ở bên Mỹ có thể đã có vợ rồi, có hôn thê hôn thú rồi, về Việt Nam vẫn có thể kết hôn, làm thêm một cái giấy hôn thú thứ hai nữa không là cái gì hết. Do đó thì Quảng Xuân cũng sẵn cái việc này thì cũng nói để cho chị Trang nghĩ lại là bây giờ nếu mà không khuyên nhủ anh được, người con gái này đang mang cái giọt máu của anh, thì cũng hơi khó. Là nếu mà mình vì cái lòng nhân đạo thì để cho cô ta sanh đẻ, sinh nở đi, vì đó cũng là con của người chồng của mình, thì cũng khoan thể làm cái chuyện gì lớn. Rồi sau chắc chắn là chị đang lâm vào một cái tình trạng rất khó khăn, mà ngay cả Quảng Xuân nghe xong cũng lùng bùng lỗ tai luôn. Bởi vì người chồng này không có biết điều, người chồng này có như là có mới mới cũ rồi, hoặc là chán chê cái cơm nhà mà giờ thích đi phở, mà phở biến thành cơm luôn rồi. Do đó chị, nếu chị cảm thấy chị thương yêu quá, chị không muốn tan vỡ gia đình, thì đành phải chấp nhận thôi. Và chị xử sự cao tay ứng, có nghĩa là chị cũng đến thăm, hoặc là, mà cái này Quảng Xuân nói hơi bị chuyện nha, hơi bị sân khấu nha. Khó lắm là chị vẫn sẵn sàng tìm cách là coi như chấp nhận cái đứa con đó của người chồng mình luôn. Là mình, không phải là mình to rập, cùng làm cái chuyện mà sai trái pháp luật, nhưng mà bây giờ để giữ cái gia đình. Còn nếu chị cảm thấy là tôi không thể nào sống như vậy được, không có thể nào sống với kiểu chồng chung được, và anh đã phản bội tôi, anh đã già đạp cái gia đình này rồi, thì nếu là Quảng Xuân không làm như vậy được, Quảng Xuân đành phải đi chia tay. Mặc dù sao cái chia tay thì nó sẽ tẻ ra một đống chuyện rắc rối nữa, rồi chia gia tài, chia tùm lum hết, cả con cái rất là đau khổ. Do đó thôi thì bây giờ nếu người phụ nữ mình đã nói là cái số mình nó hẩm hiu như vậy, đến cái lúc này như vậy, thì mình phải thật bình tĩnh, và chị phải giữ sức khỏe cho thật khỏe, cái đầu óc mình phải minh mẫn để mình còn lo cho con mình. Còn bây giờ người chồng mình là coi như chị mà có níu kéo ảnh, chị giữ được cái xác hơn ảnh thôi, cái danh phận thôi, chứ chị không giữ được con tim ảnh đâu. Dạ, thì Quảng Xuân chỉ chúc cho chị Trang có một cái gì đó may mắn, cái nhiệm màu đến với chị, cũng như sức khỏe thật toàn vẹn để có thể cùng các con trưởng thành trong những cái nỗi đau như vậy. Thì nhường lại cho những quý vị khán giả khác có những cái lời khuyên sẽ hữu ích hơn. Vì cái chuyện này của chị khó, mà lần này thì Quảng Xuân cũng cảm thấy là muốn bó tay rồi đó. Dạ.
Dạ vâng, cảm ơn chị Quảng Xuân rất là nhiều. Chị Quảng Xuân nói là mấy ông đi về Việt Nam mà làm giấy tờ độc thân rất là mau lẹ.
Dạ, đúng là chị dễ lắm.
Thì bên này BT cũng có thấy một vài ông mà cũng lớn lớn tuổi già rồi đó nha, gần 80 đó, mà mấy ông cũng còn khỏe lắm đó. Mấy ông gần 80 rồi, mấy ông cũng độc thân, vợ chết từ lâu rồi, xong rồi đi về Việt Nam á, cũng làm giấy tờ như vậy, đi về Việt Nam cưới cô vợ về qua bên này. Cô vợ còn trẻ măng à, thua mình cũng đến 40-50 tuổi.
Dạ.
Thì thấy cái chuyện nó cũng rất là nhiều, thành ra không hiểu sao được mà nói được trên cái cõi đời này. Nó có những cái người họ cũng có sự suy nghĩ nó hơi kỳ quặc, bởi vì có thể họ thấy họ lớn tuổi rồi, cuộc đời họ không còn bao lâu nữa, thành ra họ hưởng thôi.
Dạ, cảm ơn chị Quang Xuân.
Sức khỏe chị Bích Tuy nha, chúc sức khỏe Nhã Nguyên.
Dạ.
Quang Xuân xin chào.
Dạ, cảm ơn chị Quang Xuân nhiều.
Dạ, chúc sức khỏe chị luôn.
Nhã Nguyên xin kính mời vị thính giả tiếp theo trên đường dây. Hello.
Alo, Nhã Quyên.
Dạ, Nhã Quyên xin chào ạ.
Dạ, dì Tư này.
Dạ.
À, chào dì Tư vui vẻ. Dì Tư khỏe không?
Dạ khỏe, ở đây mưa dữ lắm mà Betty ơi.
Ồ dạ vậy hả? Ồ.
Dạ. Mình về tư đi chùa Liên Hoa cũng mới về đây.
Dạ.
Chùa Liên Hoa ở Vinh nó có mời á.
Dạ vâng ạ, dạ vâng.
Dạ làm gì đi áo cà sa đó cho Phật đó.
Dạ, chùa Liên Hoa thì Betty cũng có dịp ghé đến cách đây lâu lắm rồi, cũng trên 10 năm trước rồi. Dạ,
dạ
chắc bây giờ...
chùa Liên Hoa có 30 năm nay rồi.
Dạ vâng, đúng rồi, dạ vâng ạ.
Dạ.
Vâng, thì bây giờ chị Tư thấy ngày hôm nay là bây giờ Betty cũng, ngày hôm nay là ngày tưởng niệm mà là cố Tổng thống Ngô Đình Diệm mất đó.
Dạ, đúng rồi, đập đá cho ba... vị chào cầu rồi bây giờ làm con heo rồi cúng quá trời có mời nhưng mà vị Tư không có đi, Tư đi chùa.
Dạ vâng ạ.
Dạ xin mời vị Tư gấp
làm ấy. Nhiều cũng hôm nay cũng có nhiều nhà thờ làm lắm ạ. Dạ làm dỗ của cụ Diệm lắm.
Ngã viên có muốn mời vị Tư góp ý nãy giờ nghe rõ lắm rồi.
Dạ vị Tư vâng ạ. Xin mời vị Tư đi.
Vị Tư dẫn đàn sự thật gia đình nha. Nếu cô có nghe được, cô có nghe mà tự thật là con gái của mình nè, con gái thứ tư á, giống hệt bị rồi. Cái này nói chuyện gia đình đi. Dạ, đừng có nói chuyện ở ngoài, thật nó không vô vấn đề. Thằng đầu nó yêu một cô đó, con gái tôi thì mở tiệm giặt, thằng chồng nó thì mở tiệm xe bán Honda. Hai đứa cũng làm nè, con bốn đứa con à, không phải hai đứa con như cô này đâu. Đó. Mà cô này nói chuyện Việt Nam với Mỹ, còn con kia là ở tại Việt Nam mà nha. Hai đứa Việt Nam, Việt Nam. Sao nổ cơn vậy đó, bữa đó ông bồ vợ, ông đi chơi ở mấy cô gái mà bị gặp rồi đó. Đó, cũng nhiều cô đẹp đó, mấy cái à, mình không biết là người ta người không đẹp. Mà vô kiếm ăn là cũng gì hoàn cảnh gì mình không biết. Cái em gái tôi... không nói gì hết, nói thì kệ anh buồn đi chơi. Buồn một ngày, hai ngày gặp một cô, vừa ý. Cứ đi hoài à. Rồi sau này cô kia cũng có chữa rồi. Mà không biết chữa ông của nó hay là của ông nào, đâu có biết gái bán mình không khi dễ người ta. Nhưng mà trong đó thì lụng thụng quá rồi, ông nào. Cái là đẻ ra đứa con này đánh điện cho tôi. Khóc quá trời tôi về, năm rồi tôi về này. Mày tôi hỏi mày, mày đâm cứ lốn quá rồi, sao mày bỏ vợ bốn đứa con mày, má manh hỏi con gái má đi, nó ngược cái vậy đó, thằng rể kia, tôi hỏi nói mày làm gì cho chồng của, thì anh đi chơi rồi con nói đi chơi gái không tốt, nên mang đi, cái sự không tốt gì cho con là lây cho mấy đứa nhỏ, đi luôn, thằng nó cuốn quá đi luôn đó, tụi nó đi, nó nói vậy. Nếu con có lỗi thì nói với con về về cái vợ con thật chứ không bỏ được. Con đi luôn thiệt luôn á. Bây giờ nó đẻ bốn đứa con kia, đẻ bốn đứa con chưa anh bất kia. Nếu con gái tôi mà con này là nó còn mê. Thôi bây giờ vậy là con gái tôi thua rồi đó nha.
Yeah.
Bởi vì nó ở bên kia có bùa ngoại gì không biết. Nó làm những đứa mà thằng kia nó mê quá trời, nó không về nhà nữa.
Mà dì Tư cho Bích Tiên ngắt một lời như thế này. Là dì Tư nói con gái của dì Tư ở bên Việt Nam thì bây giờ chồng cũng là đi bê bối cũng gặp một cô
Việt
gái
Nam
khác
luôn.
Dạ
mà bây giờ rồi, thì
rồi ông có nói là dì Tư về dì Tư nói thì dì Tư trách cậu con rể thì là con rể dì Tư nói để hỏi con gái dì Tư làm cái lỗi gì thì con gái dì Tư nói là bởi vì ông đi chơi bời thành ra có lẽ là sợ bị lây bệnh thành ra con gái dì Tư có lẽ là không cho chăn gối đúng không?
Đúng.
Dạ, cũng là vì lý do đó đó, lý do đó mà có lẽ người chồng của con gái dì Tư đó phải đi tìm những cái cô ở ngoài đó để mà có sex với những người đó, bởi vì nhiều khi đàn ông người ta không chịu được cái cảnh mà nếu mà không có sex, không có ăn nằm với đàn phụ nữ đó thì cái đó là hơi bất bình thường. Thành ra họ phải tìm một cái người khác. Nhưng mà nhiều khi
đúng
họ
rồi,
vẫn thương yêu vợ con người ta bởi vì con gái dì Tư không cho có sex thì làm sao?
Đó bây giờ kia của tốt hơn cô à. Bây giờ nó mê rồi, không có thể nói gì được hết. Con gái tôi thì trễ quá, chưa kia của trễ quá. Tôi về đó, nó cho con kia hết, nó làm giấy làm tờ cho con kia hết. nó là cái gì đó. Nếu mà cô gì, tên cô gì đăng đưa cái thơ đó.
Dạ.
À, tên cô gì ạ?
À? Cô đưa... Dạ, cô Trang ạ.
À. À, cô Trang ạ. À. Nếu mà cô hết thương, cô Nhã Xuân nói đúng á. Tôi nãy giờ lắng nghe, nếu mà cô hết thương đó, cái gì kia đi. Luật sư tới đâu rồi, tới nó lạc thương người ta rồi, nó đã quên rồi đó, không có quay về ít khi. Khó nói quá, nói nặng cô không được, nói nhẹ thì con kia nó vuốt rồi. Thành con gái tôi bây giờ không còn cái gì hết cho cô. Ồ. Về hay nó khóc quá trời, tôi để làm bảo đảm cho nó qua bên Mỹ, thằng làm như vậy lắm. Nó khóc quá trời luôn đó. Thành ra bây giờ cái gì mà làm trước tốt hơn. Chia đi, chồng mình cũng vẫn là chồng đấy, chia đi.
Yeah.
Thôi nó vô giấy làm người kia hết. Mà đây đâu có quyền vợ thứ nhất, thứ hai đâu, cô biết đi. Có quyền. Nếu thua thẳng thắng là nó thua mình đó. Mình được tiền, được của nhiều lắm. Con mình nuôi, nó phải nuôi con cho mình nữa. Mà chồng mình vẫn chồng đi. Chứ bây giờ con nhờ con gái tôi á, không có chồng rồi mà của cải thì nó để tên con kia hết trơn rồi cô ơi. Con gái tôi rồi, đám cưới đám hỏi hả, còn hình quá trời lắm. Tất cả mà con lối xóm, làng xóm làm chứng hết, mà không lợi nó, đàn ông mà nó đặt luôn rồi nó bỏ ngay đó cô ạ.
Dạ, được mấy đứa con rồi, bốn đứa con hả chị Tư?
Bốn đứa con lớn hết rồi, đứa nào cũng ra thì giáo học, làm nhà băng, chỗ này chỗ kia lúc lớn hết rồi.
Dạ.
Tôi sẽ bảo lãnh nó qua đó, tôi làm đi bảo lãnh cho nó qua đó. Mẹ con
dạ vâng ạ, dạ vâng, thì biết đi chúc dì Tư được toại nguyện đưa con gái qua sớm nha, để có mẹ có con nha dì Tư.
Dạ, cảm ơn dì Tư.
Dạ, cảm ơn nha. Dạ.
Vâng, dạ, chúc dì Tư lúc nào cũng được sức khỏe dồi dào. Dạ.
Dạ, cảm ơn dì Tư nhiều và Nhã Quỳnh xin phép quý vị thính giả được gửi đi một vài phần thông tin thương mại thật ngắn và sau đó sẽ trở lại phần 2 của chương trình Có Những Niềm Riêng. Xin quý vị đừng rời làn sóng của đài 1600 AM.